là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu về một chi bộ điển hình của huyện Văn Chấn với những cách làm sáng tạo đã huy động được sức dân tham gia phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tới thăm, tặng quà động viên các đồng chí, nguyên là lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ, hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Ý, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Hà Quyết, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và đồng chí Đỗ Khắc Cương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và thông báo nhanh với các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao, đầy tâm huyết trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh đã dày công vun đắp, dựng xây và phát triển quê hương Yên Bái trong suốt những năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thường xuyên quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, động viên con cháu và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực học tập, công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, góp sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tới thăm hỏi động viên trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những bước tiến vượt bậc của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh mong muốn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục có những đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý điều hành, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhà máy Z183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025. Đợt thi đua hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng, lao động, hợp đồng của đơn vị về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhân ái nghĩa tình, thương người như thể thương thân. Đợt thi đua của nhà máy đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ 9 đến 12 nhà trên năm. Trong đó, nhà đại đoàn kết từ nguồn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hỗ trợ là từ 3 đến 5 nhà, nguồn của nhà máy Z183 là 2 nhà, nhà chính sách từ nguồn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là 2 nhà, nguồn của nhà máy Z183 là 1 nhà, nhà đồng đội, mẹ ấm công đoàn, ngôi nhà 100 đồng từ nguồn của Tổng cục 1 đến 2 nhà, đảm bảo đủ nhà tập thể, nhà công vụ cho cán bộ, công nhân viên có nhu cầu. Thời gian đợt thi đua diễn ra từ nay đến hết năm 2025, để đợt thi đua đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhà máy sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động về ý nghĩa phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức phát động sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác rà soát, khảo sát gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhất là đối với gia đình người có công, gia đình nghèo bị thiên tai để hỗ trợ. Nhân dịp này, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tặng 2 hộ gia đình khó khăn đang sinh sống trên địa bàn huyện Trần Yên, mỗi hộ 50 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho trên 200 cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, công chức văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tại hội nghị, các học viên được phổ biến trao đổi hướng dẫn 5 chuyên đề, gồm chuyên đề giới thiệu một số chính sách, chương trình dự án cơ bản và định hướng tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyên đề giới thiệu một số nội dung cơ bản về công tác thông tin cơ sở như tổng quan về thông tin cơ sở, phương thức hoạt động thông tin cơ sở, lực lượng tham gia hoạt động thông tin cơ sở, chuyên đề giới thiệu quy trình vận hành, khai thác, sử dụng hệ thông tin nguồn cấp tỉnh đối với hoạt động đài truyền thanh cấp xã, chuyên đề giới thiệu một số ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nền tảng mạng xã hội phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và chuyên đề giới thiệu quy trình vận hành, khai thác, sử dụng đài truyền thanh cấp xã, một số lỗi thường gặp và cách bảo dưỡng khắc phục khi sử dụng đài truyền thanh cấp xã. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức về thông tin cơ sở, văn bản về chính sách, chương trình và định hướng tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở cho nhân dân ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã thực hiện tốt vai trò ủy thác vốn tín dụng chính sách, góp phần tạo động lực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội, đồng thời khơi dậy tinh thần vượt khó, giúp hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Hiện tại, dư nợ ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình là trên 276 tỷ đồng cho 6.732 hộ vay, chiếm 37,26% tổng dư nợ cho vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại hiệu quả. Đồng thời có điều kiện xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vay vốn tín dụng chính sách đến với hội viên phụ nữ, tăng cường nguồn vốn vay giải quyết việc làm, mở rộng đối tượng vay vốn sản xuất kinh doanh cho hội viên phụ nữ. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, theo bình luận trên báo Thông tấn xã Việt Nam lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 từ 21 tháng 8 đến 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại với việc tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần đề cập đến vai trò quan trọng, yêu cầu cấp bách trong việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên chất vấn cũng đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ yêu cầu rất quan trọng đó. Tiếp nối thành công của hoạt động chất vấn tại các kỳ họp vừa qua, hoạt động giám sát lại lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoạt động này cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong nghị quyết về giám sát chuyên đề chất vấn. Sau hơn 2 tháng bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước từ mùng 3 tháng 6 năm 2024, thị trường vàng vốn như con ngựa bất kham đã dần ổn định, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp đáng kể. Rõ ràng, giải pháp của ngân hàng nhà nước đã hạ nhiệt thị trường vàng giúp các kênh đầu tư khác như tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và trên thực tế đã nảy sinh một số bất cập. Nhiều chuyên gia đã đề cập đến việc sửa đổi các quy định liên quan cho phù hợp với thực tế, trong đó xem xét việc mở sàn giao dịch vàng. Hiện tại Việt Nam chưa có thị trường tập trung, chưa có nơi giao dịch tập trung nên giá vàng thường trong tình trạng không ổn định. Các cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ chiếm số lượng lớn cho thấy sự manh mún và có nhiều mảng bán độc lập. Dẫn đến thiếu minh bạch. Thị trường không minh bạch là mảnh đất màu mỡ cho nạn làm giá, thao túng và đầu cơ. Các giải pháp cụ thể khác như cho phép một số doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vàng để tăng cung, loại bỏ thương hiệu độc quyền SJC, tăng cường hợp tác quốc tế để chống buôn lậu vàng cũng cần được nghiên cứu áp dụng. Quy định mới của luật đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8 về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam có các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam trong nước sẽ tạo ra bước đột phá trong huy động nguồn lực thu hút kiều hối đầu tư vào thị trường bất động sản. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý bất động sản cho rằng không chỉ giúp thúc đẩy thu hút đầu tư, thu hút kiều hối từ kiều bào ở nước ngoài cho phát triển kinh tế, tự sửa đổi của luật đất này, còn giúp hạn chế các tranh chấp dân sự nảy sinh do người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhiều người thân ở trong nước đứng tên. Tuy nhiên, người đứng tên lại đem bán trục lợi cá nhân. Về góc độ kinh tế xã hội, việc quy định kiều bào ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam được thực hiện đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước sẽ xử lý được vướng mắc pháp lý của nhóm chủ thể này, chẳng hạn vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất ở. Quy định này chắc chắn sẽ góp phần thu hút bà con kiều bào ủng hộ đầu tư về Tổ quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kiều hối và đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành cuộc đua trong nỗ lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phổ biến. Các chuyên gia cho rằng AI, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tổng quát, tạo nên một cuộc cách mạng thật sự, ảnh hưởng đến hầu hết mọi ngành nghề trong cuộc sống, có thể thay đổi hoàn toàn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Y tế sức khỏe là một trong những lĩnh vực thách thức nhất khi áp dụng AI tại Việt Nam. Mỗi bệnh viện đang có những đặc thù riêng biệt, hệ thống lại thiếu cơ sở dữ liệu và các mô hình đồng bộ, yêu cầu tỷ lệ chính xác của các ứng sử dụng AI trong sức khỏe rất lớn, đôi khi tỷ lệ 90% cũng chưa thể thuyết phục. Trong một số nghiên cứu thực tế tại một số bệnh viện Việt Nam, nhiều khối lượng công việc sức người phải mất tới 10 năm phân tích thì AI xử lý xong ngay trong 11 giờ. Vì vậy, áp dụng AI là chuyện tất yếu dù có khó khăn đến đâu, chỉ có điều chúng ta phải biết dùng AI như nào cho đúng. Mùa tuyển sinh năm 2024, điểm chuẩn khối ngành sư phạm cao vọt được đánh giá là một tín hiệu tích cực với chuẩn đầu vào. Theo các chuyên gia, thực tế này cho thấy sức hút của chính sách đang triển khai đúng và trúng với yêu cầu thực tiễn. Mới đây, cho ý kiến chỉ đạo với dự án luật nhà giáo, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cần sửa đổi bổ sung chế độ chính sách đặc thù với đội ngũ nhà giáo để phát triển nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thu hút người tài vào ngành giáo dục. Những người tâm huyết công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có chính sách đặc thù phù hợp với giáo viên từng cấp. Dẫu thế, những số liệu thống kê cũng đáng phải suy ngẫm. Cùng đó, hàng loạt khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định 116 cũng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ ra, bao gồm khó khăn từ phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu, vướng mắc từ việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm. Mong rằng những vướng mắc này sớm được tháo gỡ để góp phần nâng tầm vị thế ngành sư phạm và vị thế của giáo viên, nhìn rộng ra là sự thay đổi của ngành giáo dục nhìn từ đầu vào khối ngành sư phạm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên thường kỳ để lắng nghe các báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Gaza bước sang tháng thứ 11. Các thành viên Hội đồng Bảo an, đại sứ Israel, quan sát viên thường trực của Palestine và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình trên thực địa ở Trung Đông. Các đại diện một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nghiêm túc thực thi các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Wayne Netland cảnh báo khu vực đang phải đối mặt với tình trạng leo thang không thể kiểm soát được. Các lệnh sơ tán liên tiếp của quân đội Israel tại Gaza là mối đe dọa đối với những người Palestine vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng vì chiến sự và nay lại liên tục mất nơi nương náu, đồng thời làm dấy lên quan ngại rằng các dịch vụ thiết yếu có nguy cơ sớm bị cắt đứt. Đây là cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông tiếp sau phiên họp khẩn cấp hôm 14 tháng 8. Hai công ty đường sắt lớn của Canada tuyên bố ngừng hoạt động hoàn toàn do đàm phán lao động đổ vỡ, với gần 10.000 công nhân bị đình chỉ hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên hai công ty đường sắt lớn đình công cùng lúc. Chính phủ Canada đã khẩn trương can thiệp, yêu cầu công ty vận tải đường sắt và công đoàn của công ty đưa ra các quy định có tính ràng buộc và yêu cầu nhân viên quay trở lại làm việc. Hai công ty đường sắt lớn của Canada tuyên bố đóng cửa vào sáng sớm thứ Năm theo giờ địa phương sau nhiều tháng đàm phán lao động bế tắc mà không đạt được sự đồng thuận. Thủ tướng Canada Trudeau ngày 2 tháng 8 cho biết, chính phủ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ của nhân viên đường sắt và khẳng định cần có giải pháp nhanh chóng để đảm bảo nền kinh tế không bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Lao động Canada cũng cho biết, chính quyền đã buộc hai công ty vận tải hàng hóa đường sắt lớn và các công đoàn của họ phải giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài. Nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang gặp khó khăn do các cuộc đình công trên toàn quốc về vụ cưỡng hiếp và sát hại một nữ bác sĩ thực tập vẫn tiếp diễn. Ngày 2 tháng 8, nhiều bệnh viện ở New Delhi đã chứng kiến những hàng dài người xếp hàng khi phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự do cuộc đình công. Các bệnh viện đang nỗ lực để chăm sóc bệnh nhân, nhưng do thiếu bác sĩ nên thời gian chờ đợi kéo dài hơn. Các phòng phẫu thuật theo yêu cầu vẫn hoạt động, nhưng hiệu suất đã giảm so với trước cuộc đình công. Số lượng phòng mổ theo yêu cầu đã giảm 40%, trong khi phòng cấp cứu vẫn hoạt động bình thường. Các bệnh viện hy vọng các bác sĩ sẽ sớm kết thúc cuộc đình công. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã công bố việc thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyên gia y tế. Lực lượng đặc nhiệm này gồm nhiều bác sĩ có tên tuổi có nhiệm vụ đề xuất các điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên y tế. Nhà chức trách Thái Lan cho biết vụ rơi máy bay cỡ nhỏ xuống khu rừng ngập mặn ở miền đông Thái Lan vào chiều ngày 2 tháng 8 đã khiến 9 người thiệt mạng. Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 18 phút theo giờ địa phương tại huyện Bang Pakong, tỉnh Chacho Ansel. Vào thời điểm đó có 7 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Chiếc máy bay Ketna Caravan C2088 đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu tại Bangkok trước khi gặp nạn. Lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết 5 công dân Trung Quốc đã tử nạn trong vụ rơi máy bay này. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ kính yêu thường nhắc nhở các cấp ủy đảng phải xây dựng chi bộ tốt, bởi vì chi bộ có gốc rễ của đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Các chi bộ mạnh, tức là đảng mạnh, thấm nhuần tư tưởng đó, chi bộ thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn với 100% đảng viên là người dân tộc Mông đã đoàn kết xây dựng chi bộ vững mạnh, tiêu biểu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo nhân dân xây dựng bản văn hóa, là điểm du lịch hút khách với vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng của thiên nhiên, giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân bản địa.
Người dân cũng biết làm ăn, làm kinh tế, biết chăn nuôi rồi là ngày trước là không biết làm du lịch, bây giờ thì cũng biết làm một tí rồi.
Vài hộ là nó đã có ô tô con đi chơi. Và đa phần là các hộ dân thì đều làm nhà đẹp, rồi có xe đẹp.
Đó là cảm nhận của những người dân ở thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn về thực tại của quê hương. Sự đổi thay tích cực đó đến từ việc chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu và xây dựng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nằm ở độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển, làng cổ Pang Cáng của người Mông, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn được mệnh danh là ngôi làng hạnh phúc trên mây, bởi vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng của thiên nhiên và những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân bản địa. Dân bản ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng chè san tuyết, loại chè nổi tiếng thơm ngon. Cây chè là biểu tượng tài sản vô giá và là niềm tự hào của người Mông Pang Cáng, không chỉ mang lại kinh tế mà còn có giá trị du lịch. Phát huy lợi thế đó, chi bộ thôn Pang Cáng đã vận động bà con trồng chăm sóc cây chè và làm du lịch để phát triển kinh tế. Anh Sùng A Hành, chủ một homestay ở thôn Pang Cáng tâm sự.
Cách đây 2 năm, cái lượng khách du lịch lên Suối Giàng khá là nhiều. Ở cái làng này thì hiện nay là có khoảng được hơn 20 hộ chuyên làm chè khô. Đấy. Sản phẩm chè khô này khách rất ưa chuộng bởi vì cái chất lượng của cái chè sang rất tốt. Có mấy cái nhà quanh quanh đây là cũng thu nhập cũng rất là khá giả.
Xác định giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đi lại khi đến đây tham quan. Chi bộ thôn Pang Cáng đã vận động nhân dân hiến đất làm đường. Chỉ tính riêng trong năm 2024, 22 hộ trong thôn đã hiến đất với diện tích trên 2.500m² và hàng trăm cây quế, cây chè các loại để làm gần 2 km đường giao thông mà không nhận bất kỳ kinh phí hỗ trợ nào. Anh Vàng A Sinh, đảng viên chi bộ thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng cho biết.
Vận động là dân nó là hiến đất để mở cái đường để sau này nó thuận tiện. Sau này mình kinh doanh hay là đi lại cho nó dễ dàng thì nói chung là bí thư chi bộ này, nói chung là ủy ban xã là cũng là rất quan tâm đến người dân.
Mặc dù chịu tác động của quá trình đô thị hóa và sự giao thoa mạnh mẽ giữa các nền văn hóa, song người dân của thôn Pang Cáng luôn đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Trẻ nhỏ tích cực tham gia các lớp dạy tiếng Mông, dạy làm trang phục truyền thống, dạy nấu món ăn bản địa. Trong làng đã thành lập tổ hợp tác làm thổ cẩm, thành lập các đội văn nghệ thể thao giúp nâng cao đời sống tinh thần vật chất và gắn kết cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đồng bào Mông ở Pang Cáng đã cùng nhau xây dựng, thực hiện các hương ước quy ước của thôn bản, từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu. Từ nhiều năm trước, Pang Cáng được công nhận là làng văn hóa cấp huyện. Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của chi bộ trong việc vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Anh Giàng A Hình, bí thư chi bộ thôn Pang Cáng chia sẻ:
"Tôi là một người đứng đầu trong chi bộ thì lúc nào cũng sát sao với dân. Có cái gì khó khăn, dân gọi đến là tôi cũng sẵn sàng để mà cùng tháo gỡ, cùng giúp đỡ nhân dân ở trong thôn. Có vụ việc gì cả nửa đêm, có sạt lở hay là có nước lũ hay nọ kia, thì có mưa gió nọ kia thì có ai gọi là tôi cũng phải trực tiếp đi gặt, đi hỗ trợ. bày cách để làm thế nào cho nó ổn định cho bà con ở trong thôn.
Năm 2023, Suối Giàng đón trên 50.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, doanh thu đạt trên 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, xã Suối Giàng đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, cho thấy sự phấn đấu không ngừng của cộng đồng địa phương. Trong đó, thôn Băng Cáng đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân mà chi bộ thôn Băng Cáng được đánh giá là chi bộ tiêu biểu, được các cấp các ngành khen thưởng. Ông Trịnh Xuân Thành, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Văn Chấn đánh giá:
đây là một chi bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, rất là tiêu biểu của xã Suối Giàng nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung. Đây là một cái chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo nhân dân, cán bộ đảng viên gương mẫu, từ đó là nhân dân làm theo trong việc phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, chi bộ là gốc rễ của Đảng, các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Tư tưởng đó của Người vẫn còn nguyên giá trị, và đến hôm nay trong cuộc công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, những chi bộ kiểu mẫu như chi bộ thôn Băng Cáng, xã Suối Giàng, chi bộ nơi non cao đã và đang phát huy vai trò đoàn kết, tiên phong gương mẫu, lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nghị quyết được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên được biết đến là mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ áp dụng phương pháp trồng theo tiêu chuẩn an toàn nên hiệu quả mang lại cao, với thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ghi nhận của sau của phóng viên chương trình. Trước đây trên diện tích gần 5 sào sau nhà được gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên sử dụng để trồng ngô, sắn và các loại rau màu đem về nguồn thu khoảng 10 triệu đồng mỗi năm. Biết đến cây thanh long ruột đỏ khoảng gần chục năm nay, gia đình chị Tính đã quyết tâm đầu tư cải tạo, xây dựng và quy hoạch vườn trồng thanh long ruột đỏ. Chị Tính chia sẻ:
trước khi tôi trồng cây thanh long thì tôi đã thử trồng qua nhiều loại cây nhưng mà hiệu quả của nó rất là ít, nên là tôi đã phát triển sang thanh long thì lại thấy hiệu quả cao hơn, nên là tôi quyết định là mở rộng diện tích thanh long. Hiện tại là có độ khoảng 600-700 trụ thanh long.
Bắt đầu trồng thanh long ruột đỏ, chị Tính đã dành thời gian đến nhiều mô hình tham quan và học tập, cũng như tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do khuyến nông địa phương tổ chức. Vì thế mà chị đã dần tích lũy được kiến thức về trồng và chăm sóc thanh long, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế khá rõ rệt. Chỉ sau năm trồng đầu tiên, gia đình chị đã thu về số tiền lãi 30 triệu đồng, đến năm thứ hai là 50 triệu đồng, và cứ thế con số tiền lãi tăng lên dần theo các năm. Chị Tính cho biết thêm:
cuối năm là gia đình tôi là sẽ tỉa cành, tỉa hết những cái cành xấu, cành bệnh rồi cành già đi, để cho những cái cành có tiềm năng là phát triển để sang năm có quả to và đẹp. Rồi như gia đình tôi là có một cái thuận lợi là ngoài trồng cây thanh long thì tôi còn kết hợp với chăn nuôi gà và chăn nuôi lợn, nên là những cái nguồn phân đó là chúng tôi cứ đóng tải và đến khi để ải rồi thì sẽ để vào gốc thanh long.
Theo kinh nghiệm của chị Tính, thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất, kể cả đất xấu, và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu rất tốt. Nhưng muốn đảm bảo năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, quy trình bón phân, tưới nước và chăm sóc. Đặc biệt để thanh long đạt năng suất cao, gia đình chị Tính đã đầu tư gần 200 triệu đồng để làm trụ cột bê tông cũng như lắp đặt dàn đỡ bằng sắt nhằm tăng tính chịu lực. Đây cũng là cách gia đình chị Tính tăng số lượng nhánh cho cây, giúp tăng năng suất. Bên cạnh đó, nắm được đặc tính cây thanh long ưa nắng nên gia đình chị còn áp dụng căng dây thép hai bên để cây hứng được nhiều ánh nắng nhất. Chị Tính cho biết thêm:
thì mới đầu gia đình tôi chỉ trồng trụ không ấy, thì cảm thấy nó không hiệu quả, và sau khi thời có nghĩa là học hỏi thêm thì gia đình tôi là đầu tư thêm là sẽ dùng thanh sắt để nối với các trụ với các nhau, nên là nhiều cành hơn và nó ra nhiều quả hơn. Bên cạnh đó thì tôi làm thêm dây thép để nghĩa là mở rộng cái cành thoáng ra để đón ánh nắng. Đã có ánh nắng thì nó sẽ hạn chế được các bệnh của thanh long như lấm, ẩm mốc, rồi nó sẽ cho hiệu quả thanh long là quả nó sẽ ngọt.
Cũng theo chị Tính, cây thanh long cho thu hoạch khoảng 10 đến 15 kg quả một trụ, mỗi vụ kéo dài từ tháng 5 khi bắt đầu nắng ấm đến gần cuối năm. Cứ gần một tháng lại cho một đợt thu hoạch. Với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng kg, một sào thanh long sẽ cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng. Chị Tính nói.
Như ngoài thị trường ấy, quả to, mẫu mã đẹp, nhưng mà nó lại không được ngọt bằng thanh long của dân mình trồng ở xã Minh Quân này. Thì là đất gò, nó sẽ rất là ngọt, quả thì nó không được to hẳn, nhưng mà được cái là ưu điểm là ngọt và đảm bảo vệ sinh.
Dự kiến năm 2024, với 700 gốc thanh long ruột đỏ của gia đình chị Tính sẽ cho thu hoạch khoảng trên 4 tấn quả, giá trị mang lại ước đạt gần 200 triệu đồng. Nhờ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, gia đình chị đã vươn lên phát triển kinh tế và trở thành hộ khá giàu trong xã. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quân cho biết.
Hộ nhà anh Lê Văn Hoàng và chị Tính ở thôn Linh Đức này là một trong những hộ mà có diện tích rất là lớn. Thì hộ nhà anh chị có cái mô hình phát triển vườn ao chuồng, có nuôi gà, lợn và cây thanh long. Thì qua cái mô hình thanh long thì mới đầu thì gia đình nhà em trồng thử nghiệm thì có 20 khóm, xong dần dần 100, xong lên dần dần đến hiện tại thì 700 khóm. Thế thì qua cái mô hình phát triển thanh long của hộ gia đình thì thấy rất là hiệu quả, nên là chính vì vậy là hộ gia đình là cũng phát triển và nhân rộng mô hình này.
Cây thanh long ruột đỏ đang là cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò không nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính. Gia đình chị xứng đáng là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế cũng như góp sức vào xây dựng quê hương Minh Quân ngày càng một giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.